Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trưng cầu dân ý sáp nhập Crimea vào Nga đang diễn ra. 25 nước tham gia tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích của Malaysia. Và bố mẹ của người con gái Nhật bị bắt cóc gặp lại cháu ngoại sinh ở Bắc Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Andy Lala sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc Indonesia tăng cường chiến dịch ngăn chặn các công ty đốt phá rừng gây ô nhiễm. Thông tin viên Simone Rendon tường trình về việc nông dân miền Trung Philippines chuẩn bị thu hoạch vụ mùa đầu tiên sau siêu bão Haiyan. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Công chúng đang đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý tách Crimea ra khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Cuộc đầu phiếu diễn ra một ngày sau khi Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý, được đa số dư luận tin là sẽ có kết quả sáp nhập Crimea vào Nga. Nga là thành viên duy nhất bỏ phiếu chống, 13 thành viên của Hội đồng bỏ phiếu thuận trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Trung Quốc nói rằng nghị quyết này sẽ dẫn đến tình trạng đối đầu và gây phức tạp. Nghị quyết này sẽ khẳng định toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bằng tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý không có giá trị. Phiếu trắng của Trung Quốc cũng có nghĩa là Moscow bị cô lập nhiều hơn trong sự ủng hộ của Nga đối với cuộc trưng cầu dân ý về Crimea. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc bà Samantha Power gọi việc thất bại của nghị quyết là một dấu mốc đáng buồn. Trong khi đó, thì NATO cho hay một số trang web của tổ chức này đang gặp phải những vụ tấn công mạng dường như là diễn biến mới nhất trong không gian mạng liên quan đến tình hình căng thẳng ở Crimea gia tăng. Một người phát ngôn của Liên minh quân sự này nói rằng cuộc tấn công mạng này không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Liên minh. NATO không nói ai là người tấn công các trang web của họ, nhưng một nhóm tự xưng là Berkert mạng nói là vụ tấn công này được thực hiện bởi những người yêu nước Ukraine, bất bình đối với điều mà họ xem là NATO can thiệp vào đất nước của họ. Berker mạng ám chỉ lực lượng cảnh sát chống bạo động được Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych sử dụng. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Giới hữu trách Malaysia cho hay số nước tham gia tìm kiếm chiếc máy bay chở khách của hãng Malaysia Airlines bị mất tích nay lên đến 25 nước, sau khi có xác nhận rằng chiếc máy bay có thể đã bay qua một số nước. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Hisamuddin Hossein nói rằng có thêm 11 nước tham gia cuộc tìm kiếm và cứu hộ và nói rằng chiếc máy bay có thể đã bay qua một số nước này và có thể đã bay xa đến Trung Á. Giới hữu trách cũng không bác bỏ khả năng là chiếc máy bay có thể ở trên đất liền tại một nơi nào đó chưa được biết khi có một số tín hiệu vệ tinh được phát ra. Cuộc điều tra chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines mất tích chở theo 239 người hiện tập trung vào phi hành đoàn và hành khách. Giới hữu trách Malaysia hôm Chủ nhật nói rằng cảnh sát đã xét nhà hai phi công của chuyến bay này và đang xem xét một mô hình máy bay được thiết kế rất tỉ mỉ mà giới hữu trách tìm được tại nhà của một trong hai phi công. Giới hữu trách cũng điều tra các kỹ sư có thể đã tiếp xúc với chiếc máy bay trước khi chiếc Boeing 777 này cất cánh từ Kuala Lumpur. Một cuộc điều tra tội phạm được tiến hành sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày thứ Bảy cho biết có nhiều phần chắc là có người nào đó đã cố ý tắt hệ thống liên lạc trên máy bay. Ông nói hệ thống này bị tắt trước khi máy bay quay về hướng Tây, rời xa đường bay đến Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Razak không nói chuyến bay bị cướp và nói các nhà điều tra đang xem xét tất cả mọi khía cạnh. Việc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu 370 của Malaysia Airlines hiện tập trung vào khu vực Kazakhstan cho đến phía nam Ấn Độ Dương. Các nhà điều tra nói chiếc máy bay có đủ xăng để bay vài tiếng đồng hồ sau khi biến mất khỏi màn hình radar vào ngày thứ Bảy, 8 tháng 3. Tàu bè và máy bay của 25 quốc gia đang đi tìm chiếc máy bay 777 bị mất tích. Máy bay này đang trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh thì mất tích. Khoảng 2/3 hành khách là người Trung Quốc. Những hành khách khác gồm có người châu Âu và người Mỹ. Hai bố mẹ già của một phụ nữ Nhật bị điệp viên Bắc Triều Tiên bắt cóc năm 1977 vừa được gặp cháu ngoại sinh ở Bắc Triều Tiên lần đầu tiên. Các giới chức Nhật Bản hôm Chủ nhật cho hay hai vợ chồng ông Shigeru Yokota và bà Sakia đã sum họp mấy ngày với cô cháu ngoại Kim Hee-gon, 26 tuổi, ở Mông Cổ hồi tuần trước. Mẹ của cô Kim là bà Megumi Yokota bị bắt cóc ở Nhật Bản lúc 13 tuổi. Bà Yokota sau đó được cho là đã lập gia đình với một người Nam Triều Tiên cũng bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Bắc Triều Tiên cho biết mẹ của cô Kim đã tự tử năm 1994, nhưng Tokyo phủ nhận tin đó và nói rằng Bình Nhưỡng nói dối về tình trạng của những người Nhật bị bắt cóc mà cho đến giờ vẫn mất tung tích. Những vụ bắt cóc trong thập niên 1970 và 1980 là một vấn đề vướng mắc lớn trong quan hệ giữa hai nước. Năm 2001, Bắc Triều Tiên thừa nhận đã bắt cóc nhiều người Nhật và Nam Triều Tiên để huấn luyện cho các điệp viên của họ. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quân đội Syria đã chiếm một thị trấn quan trọng do phe nổi dậy kiểm soát gần biên giới Liban. Truyền thông nhà nước và các nhà hoạt động nói rằng binh sĩ Syria hôm nay, Chủ nhật, đã chiếm quyền kiểm soát thị trấn Yabro, cứ địa cuối cùng của phe nổi dậy trong khu vực Kuala Lumpur, nơi các lực lượng chính phủ đã mở một cuộc tấn công nhằm cắt đứt đường tiếp viện xuyên biên giới của phe nổi dậy. Truyền thông nhà nước đưa tin rằng các lực lượng quân sự Syria đang rà soát khắp Yabro để tháo dỡ bom mìn do phe nổi dậy cài đặt. Hơn 140.000 người đã thiệt mạng và 2,5 triệu người đã rời khỏi đất nước này kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu vào tháng 3 năm 2011. Cuộc xung đột bắt đầu bằng những cuộc biểu tình lớn chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad và chuyển thành một phong trào nổi dậy sau khi chính phủ dùng bạo lực trấn áp những người biểu tình. Cử tri Serbia đang bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội sớm. Đảng Tiến bộ Đương quyền của Syria theo trông đợi sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội mới với 250 ghế. Cuộc bầu cử diễn ra hôm nay trong lúc Serbia đang tìm cách gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Thủ lãnh Đảng Tiến bộ, ông Aleksandar Vučić, một cựu đồng minh theo chủ trương dân tộc với cố tổng thống Slobodan Milošević, được trông đợi sẽ trở thành thủ tướng kế tiếp của Serbia. Ông Vučić hứa hẹn những cải cách để giúp vực dậy nền kinh tế bị đình trệ vì chiến tranh và các lệnh trừng phạt quốc tế của Serbia. Chính phủ trước đó do Thủ tướng theo chủ nghĩa xã hội Ivica Dačić đang giành được số phiếu nhiều thứ nhì trong cuộc đầu phiếu. The Voice of America, VOA. Quân đội Ai Cập được đặt trong tình trạng báo động sau vụ tấn công thứ hai giết chết các binh sĩ chỉ cách vụ thứ nhất có vài ngày. Vụ tấn công mới nhất xảy ra hôm thứ Bảy. Giới hữu trách nói các phần tử vũ trang không rõ lai lịch đã giết chết 6 binh sĩ tại một chốt kiểm soát quân sự ở ngoại ô Cairo sau giờ cầu kinh buổi sáng. Cảnh sát cho hay những kẻ tấn công còn cài bom tại hiện trường nhắm vào những người đến cấp cứu, nhưng các chuyên viên đã tháo ngòi của các quả bom. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau vụ các phần tử vũ trang mang mặt nạ nổ súng vào một chiếc xe chở binh sĩ trong thành phố. Chưa có ai nhận đã thực hiện các vụ tấn công này, nhưng quân đội quy cho huynh đệ Hồi giáo và gọi đó là khủng bố. Các phần tử hiếu chiến đã thực hiện một loạt các vụ tấn công, chủ yếu nhắm vào các lực lượng an ninh kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống theo Hồi giáo Mohamed Morsi hồi tháng 7. Một tòa án ở Pakistan đã giảm án cho vị bác sĩ từng giúp cho cơ quan tình báo Mỹ tìm ra Osama bin Laden. Án tù 33 năm của ông Shakil Afridi đã được giảm còn 23 năm. Ông bị tuyên án hồi tháng 5 năm 2012 không phải vì làm việc cho CIA, mà vì can tội cung cấp tiền bạc và sự chữa trị y tế cho những phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Người ta tin rằng bác sĩ Afridi bị giới hữu trách Pakistan truy tố vì có cáo giác cho rằng ông đã thực hiện một chương trình tiêm chủng để thu thập DNA nhằm xác nhận sự hiện diện của Osama bin Laden tại thành phố Abbottabad. Phán quyết ngày hôm qua của tòa án ở thành phố Peshawar trong vùng Tây Bắc được loan báo để đáp lại yêu cầu của luật sư của ông Afridi, đòi tiến hành một vụ xét xử mới. Tòa án đã bác bỏ yêu cầu đó.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, Cảnh sát Quốc gia Indonesia, gọi tắt là PLRI, cũng cùng hợp tác với Bộ Môi trường, cho hay họ đang tiếp tục chiến dịch chống các công ty sở hữu các đồn điền đốt rừng và tạo ra nạn khói mù nghiêm trọng. Từ Jakarta, thông tin viên Andy Lala của đài VOA có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Người đứng đầu cơ quan Polri, tướng Sutarman, hôm thứ Tư khẳng định rằng cảnh sát đã có hành động chống lại ba công ty bị cáo buộc đã đốt rừng trong lúc tìm cách khai quang các khu đất của họ. Tướng Sutarman phát biểu.
Polri concern untuk melakukan penegakan hukum ini dan sudah ada 3 perusahaan termasuk Kementerian Lingkungan.
Bất cứ ai nổi lửa đốt rừng tạo ra nạn ô nhiễm sẽ bị bắt giữ. Có những yếu tố cho thấy là có sự cố ý về phía những kẻ phạm tội. Cho tới giờ chúng tôi nhận thấy những người phạm tội đến từ các công ty có đồn điền lẫn các cộng đồng.
Ông cho biết thêm là có 25 người đang bị điều tra. Tướng Sutarman cũng nhấn mạnh rằng cảnh sát Indonesia quyết tâm bảo đảm công lực sẽ được thi hành đối với tất cả các bên có dính líu. Trước đó, Tổng thống Indonesia Yudhoyono đã chỉ trích việc xử lý nạn khói mù chưa được giải quyết toàn diện. Tổng thống Yudhoyono nói các cấp chính quyền phải xử lý đích đáng bất cứ ai bị phát hiện đã phạm tội cầu thả, tiếp tay đưa đến thảm họa. Nhà lãnh đạo Indonesia nói.
Thực ra chính phủ ở cả cấp trung ương lẫn địa phương đã làm việc để giải quyết vấn đề, nhưng không phải là tất cả mọi vấn đề đều đã được giải quyết đầy đủ. Thẳng thắn mà nói, tôi cho rằng tình hình vẫn chưa tốt.
Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia BNPP nói rằng những vụ đốt rừng để khai quang đất đai vẫn xảy ra thường xuyên trên đảo Sumatra. Trong một thông cáo báo chí công bố hôm thứ Tư, trưởng ban dữ liệu thông tin và quan hệ công chúng của cơ quan quản lý thảm họa quốc gia, ông Sutopo Purwo Nugroho nói rằng những quan sát qua vệ tinh cho thấy có 145 điểm nóng tại tỉnh Riau. Làn khói dày tỏa ra từ các vụ cháy rừng đã làm cho tầm nhìn ở một số nơi bị hạn chế trong vòng 200 mét. Khói mù cũng gây ra những vấn đề về phẩm chất của không khí tại các nước láng giềng Malaysia và Singapore. Các vấn đề về phẩm chất không khí trong mấy năm trước đã khiến cho các nước láng giềng của Indonesia lên tiếng khiếu nại.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Thưa quý vị, một số nông dân ở miền trung Philippines đang chuẩn bị cho mùa gặt lúa đầu tiên kể từ khi siêu bão Haiyan quét sạch ruộng vườn và nhà cửa của họ hồi tháng 11 năm ngoái và giết chết hơn 6.200 người. Từ Baysi, thông tin viên Simon Orendain của đài chúng tôi có bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
Ông Florencio de la Cruz cho biết ông đã gặt được 6 tấn lúa chưa đầy 2 tuần trước khi những trận cuồng phong của siêu bão Haiyan cuốn bay mái nhà kho của ông và mang lại những trận mưa xối xả. Ông đã mang số lúa đó ra phơi và nhờ trời một số lúa chưa bị hư. Cuối năm ngoái, ông De La Cruz đã nhận được lúa giống từ Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc. Tổ chức này đã giúp đỡ cho việc bắt đầu vụ mùa trong khu vực này của đất nước Phi, nơi hơn 2/3 dân số đang sống trong nghèo khó. Ông De La Cruz nói người dân ở đây sẽ rất khốn đốn nếu không có chương trình giống lúa bởi vì họ đã mất tất cả mùa màng và thậm chí cả nhà cửa. Ông hy vọng sẽ gặt vụ mùa mới vào ngày 28 tháng 3. Ông đã trồng lúa trên một thửa ruộng 1 hecta từ hơn 50 năm nay. Gia đình ông nằm trong số 44.000 gia đình mà Tổ chức Lương Nông cho biết họ đã giúp đỡ qua chương trình phân phát lúa giống. Cuối năm ngoái, giới hữu trách cho biết 63.000 hecta lúa đã được trồng lại sau bão Haiyan. Các giới chức Philippines cho biết Tổ chức Lương Nông đã đóng góp 52% số hạt giống cần thiết, trong khi cộng đồng quốc tế đã bổ sung thêm 28% nữa và phần còn lại là từ chính phủ. Họ cho biết sau khi cơn bão Bopha ập vào miền nam Philippines năm 2012, nguồn dự trữ hạt giống của chính phủ đã bị cạn kiệt. Hôm thứ Hai, Tổng Giám đốc Graziano da Silva của FAO đã đi thị sát chương trình hạt giống ở khu vực Pasay, nơi ông De La Cruz sinh sống. Ông De Silva cho biết các nông dân đang nhận được những hạt giống được chứng nhận về chất lượng. Loại lúa này có năng suất cao hơn loại lúa mà người dân ở đây vẫn trồng từ bấy lâu nay. Nhưng ông nói số lúa giống đầu tiên đã được gieo trồng một cách vội vã trong điều kiện thấp hơn điều kiện lý tưởng.
Nên nhớ là siêu bão đến đúng vào lúc gần với thời điểm gieo trồng cho đến mùa vụ khác, và chúng tôi cần phải làm điều đó trong vòng một tuần, hai tuần, và chúng tôi đã làm như vậy. Điều quan trọng nhất là kết quả sẽ là con số 0 nếu chúng tôi không cung cấp lúa giống.
Ông Da Silva cho biết, trong những tình huống khó khăn như thế, phản ứng của cộng đồng quốc tế và các tổ chức khác tại Philippines là một trong những phản ứng nhanh nhất mà ông từng chứng kiến. Ông cho biết, bước tiếp theo là bảo đảm cho các nông dân nhận được mức giá công bằng cho vụ mùa của họ, và điều này sẽ thúc đẩy họ trồng nhiều hơn. Đồng thời, các tổ chức cũng đang nỗ lực phục hồi 33 triệu cây dừa mà họ cho biết là đã bị cơn bão phá nát. Các giới chức Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết hôm thứ Năm rằng một hoạt động quy mô lớn nhằm thu dọn những cây dừa bị gãy đổ sẽ diễn ra trên toàn khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão. Mục tiêu là để trồng lại cây mới, vốn cần ít nhất là 4 năm để sinh trưởng và cho trái. Trong khi đó, họ cũng có kế hoạch giúp cho các nông dân trồng dừa, trồng những loại hoa màu có thể thu hoạch sau một thời gian ngắn như khoai mì và bắp trắng.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ finger là ngón tay và một có động từ to curry, nghĩa là nịnh hót, cầu cạnh. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is cross one's fingers, cross one's fingers.
Cross one's fingers có nghĩa là móc hai ngón tay vào nhau để cầu may. Đó là cách người Tây Phương thường làm khi mong mỏi một điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra trong một hoàn cảnh có thể không tốt. Một đội bóng rổ sắp phải tranh tài với một đội khác và hy vọng sẽ thắng. Ông huấn luyện viên của đội nói:
Our basketball team has beaten every team in the state so far. I know it's because we have better players and we've practiced harder. Still, we're up against our greatest challenger next week, and many of us are crossing our fingers. We're hoping that we'll be successful and win the trophy.
Tính đến nay, đội bóng rổ của chúng tôi đã thắng tất cả các đội khác trong tiểu bang. Tôi biết đó là vì chúng tôi có cầu thủ giỏi hơn và chúng tôi luyện tập nhiều hơn. Tuy vậy, chúng tôi sẽ đấu với đối thủ mạnh nhất vào tuần tới. Chúng tôi hy vọng sẽ thắng và đoạt giải thưởng. Challenger là người thách thức, đối thủ, và trophy là giải thưởng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our basketball team has beaten every team in the state so far. I know it's because we have better players and we've practiced harder. Still, we're up against our greatest challenger next week, and many of us are crossing our fingers. We're hoping that we'll be successful and win the trophy.
Nạn thất nghiệp đang ảnh hưởng đến nhiều người ở Mỹ cũng như tại nhiều nước khác trên thế giới. Một ông bố nói về hoàn cảnh tìm việc của con gái ông như sau.
My daughter has been looking for a job for almost 2 years. After sending in lots of resumes and going on a number of interviews, she's become really frustrated. The position she just applied for looks like a good match for her skills and experience. She's got her fingers crossed. This may be the chance she's been waiting for.
Con gái tôi vẫn tìm việc từ gần 2 năm nay. Sau khi gửi rất nhiều đơn xin việc và được phỏng vấn mấy lần, con tôi cảm thấy hết sức nản lòng. Công việc mà con tôi vừa xin trông có vẻ như rất hợp với khả năng và kinh nghiệm của con. Con tôi đang hy vọng sẽ thành công. Đây có lẽ là cơ may mà con tôi vẫn chờ đợi. Resume là đơn xin việc và frustrated là nản chí, nản lòng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My daughter has been looking for a job for almost 2 years. After sending in lots of resumes and going on a number of interviews, she's become really frustrated. The position she just applied for looks like a good match for her skills and experience. She's got her fingers crossed. This may be the chance she's been waiting for.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is curry favor. Curry favor.
Curry favor. Có một từ mới là favor, nghĩa là ân huệ. Curry favor là nịnh hót ai, tâng bốc ai, cầu cạnh ai để xin ân huệ. Một người láng giềng của ông Brown vừa ghé nhà ông để cho ông một gói bánh. Bà làm lấy. Nhiều người nghĩ rằng bà ấy tốt bụng, nhưng ông Brown lại nghĩ khác. Ông nói,
I happen to know that she and her husband are interested in putting up a fence and that they need my approval before it can be built. I think that's an attempt to curry favor with me so that I'll sign off on her request, but I'm not inclined to approve a fence that blocks my view of a park.
Tôi biết được là hai vợ chồng bà ấy muốn dựng một cái hàng rào và họ cần tôi chấp thuận thì mới được phép làm. Tôi cho rằng đây là một cách cầu cạnh tôi để tôi đồng ý với yêu cầu của họ. Nhưng tôi không muốn chấp thuận việc xây một cái hàng rào làm che mất một công viên trong tầm mắt của tôi. Fence là hàng rào và approval là chấp thuận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I happen to know that she and her husband are interested in putting up a fence and that they need my approval before it can be built. I think that's an attempt to curry favor with me so that I'll sign off on her request. But I'm not inclined to approve a fence that blocks my view of a park.
Không phải chỉ có láng giềng mới cầu cạnh để đạt được những gì họ muốn. Một cư dân thành phố có nhận xét đầy mỉa mai về bà thị trưởng như sau.
Don't assume that the mayor has a special fondness for you. If you're influential and can help her deliver on her campaign promises, she'll compliment you, invite you out to dinner, and treat you very specially. The truth is she curries favor with anyone she considers to be very important.
Đừng cho rằng bà thị trưởng đặc biệt ưa thích bạn. Nếu bạn là người có thế lực và có thể giúp bà ta thực hiện những cam kết trong khi tranh cử, thì bà ta sẽ khen ngợi bạn, mời bạn đi ăn ngoài và đối xử đặc biệt với bạn. Sự thật là bà ta tâng bốc bất cứ người nào mà bà ta cho là rất quan trọng. Fondness là sự ưa thích. Influential là có ảnh hưởng, có thế lực. Và campaign là cuộc vận động tranh cử.
Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Don't assume that the mayor has a special fondness for you if you're influential and can help her deliver on her campaign promises, she'll compliment you, invite you out to dinner, and treat you very specially. The truth is, she curries favor with anyone she considers to be very important.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cross one's fingers, nghĩa là hy vọng thành công. Và hai là curry favor, là tâng bốc cầu cạnh ai để được lợi. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Công chúng đang đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân Ý tách Crimea ra khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Cuộc đổ phiếu diễn ra một ngày sau khi Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân Ý được đa số dư luận tin là sẽ có kết quả sáp nhập Crimea vào Nga. Nga là thành viên duy nhất bỏ phiếu chống, 13 thành viên còn lại của hội đồng bỏ phiếu thuận trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Trung Quốc nói rằng nghị quyết này sẽ dẫn đến tình trạng đối đầu và gây phức tạp. Nghị quyết này sẽ khẳng định toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bằng tuyên bố cuộc trưng cầu dân Ý không có giá trị. Trong khi đó thì NATO cho hay một số trang web của tổ chức này đang gặp phải những vụ tấn công mạng dường như là diễn biến mới nhất trong không gian mạng liên quan đến tình hình căng thẳng ở Crimea gia tăng. Một người phát ngôn của Liên minh quân sự này nói rằng cuộc tấn công mạng này không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Liên minh. Các giới chức Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho hay miền Bắc vừa bắn thử ít nhất 18 phi đạn tầm ngắn trong khu vực, một diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ phóng phi đạn khiêu khích sự lên án từ Seoul và Washington. Thông tấn xã Yonhap của Nam Triều Tiên trích lời các giới chức Bộ Quốc phòng nói rằng các phi đạn này được phóng vào chiều tối Chủ nhật từ bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên, và các phi đạn này bay khoảng 70 km trên biển Nhật Bản. Bắc Triều Tiên không bị cấm phóng phi đạn tầm ngắn bằng các lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Nước này thường xuyên thử nghiệm kho vũ khí của họ. Giới hữu trách Malaysia cho hay số nước tham gia tìm kiếm chiếc máy bay chở khách của hãng Malaysia Airlines bị mất tích nay lên đến 25 nước sau khi có xác nhận rằng chiếc máy bay có thể đã bay qua một số nước. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia nói rằng có thêm 11 nước tham gia cuộc tìm kiếm và cứu hộ và nói rằng chiếc máy bay có thể đã bay qua một số nước này và có thể đã bay xa đến Trung Á. Giới hữu trách cũng không bác bỏ khả năng là chiếc máy bay có thể ở trên đất liền tại một nơi nào đó chưa được biết khi có một số tín hiệu vệ tinh được phát ra. Cuộc điều tra chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines mất tích chở theo 239 người hiện tập trung vào phi hành đoàn và hành khách. Giới hữu trách Malaysia hôm Chủ nhật nói rằng cảnh sát đã xem xét nhà hai phi công của chuyến bay này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.